Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 29. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nói đến gia đình Noe vào tàu với các súc vật mà Chúa dặn ông đưa vào tàu, rồi nước lụt giáng xuống trên mặt đất làm cho con tàu nổi lên. Tất cả các sinh vật khác ngoài con tàu đều bị tiêu diệt. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến sau cơn nước lụt có những gì xảy ra. Trước đó mời quý thính giả nghe một bài hát với tựa đề là Loan Tin Mừng.
Rừng khuya bừng lên ánh sáng, gió từ một mồi lửa mong manh. Mùa đông dường như biến mất, lửa hồng già người xóa ra băng. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi lửa lan trong rừng. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Mùa xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan. Đàn chim đùa vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi mùa xuân tươi đẹp. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Thưa quý thính giả, đây là bài học thứ 29. Trong bài này chúng ta sẽ nói đến những gì xảy ra cho gia đình ông Noe sau cơn nước lụt. Trước tiên xin đọc trong sách Sáng Thế, chương thứ 8. Và Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người. Bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại. Mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước giật khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giật. Trong 150 ngày, nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ đã làm trên tàu, thả một con quạ ra, quạ liệng đi liệng lại, cho đến khi nước giật khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Noe giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn, người đợi 7 ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bồ câu về cùng người, và nầy trong mỏ tha một lá ô ly tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa, thả con bồ câu ra. Nhưng chuyến này, bồ câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày 1 tháng Giêng, nước đã giật bầy mặt đất khô. Noe bèn dở mui tàu mà nhìn, này mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi. Nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất, tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bầy của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, vì tâm tính loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Chúng tôi vừa đọc xong sách Sáng Thế chương thứ 8, nói về việc Noe ra khỏi tàu. Đức Chúa Trời sai một trận gió thổi trên mặt đất, làm cho khô cạn nước lụt và đất khô bày ra. Ngay cả sau khi nước lụt phủ lấp cả núi cao. Đúng là Đức Chúa Trời là đấng chủ tể toàn năng. Các sức mạnh thiên nhiên đều nằm trong tay Ngài và Chúa sáng tạo ra chúng. Chúa nhớ đến Noe, Chúa cứu Noe và gia đình toàn vẹn như lời Chúa đã phán hứa. Noe hoàn toàn vâng theo lệnh Chúa khi vào tàu cũng như khi ra khỏi tàu. Khi ra khỏi tàu, điều đầu tiên Noe làm là Sáng Thế chương 8, câu 20 ghi, Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bầy của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Noe dâng tế lễ cảm tạ và xin tha tội, đồng thời tôn vinh ca ngợi ân sủng của Chúa. Noe đặt Chúa ưu tiên trong cuộc đời và Chúa nhậm lễ vật ban phước lành cho Noe và gia đình ông. Sáng Thế Ký chương 9, câu 1 và 2 ghi thêm, Đức Chúa Trời ban phước cho Noê cùng các con trai người mà phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy trên mặt đất, các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phó vào tay ngươi. Bạn nghĩ rằng trên đời này có vị giáo chủ nào hay thần linh nào nói được các lời bạn vừa nghe đó không? Chắc chắn là không. Vì Chúa là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta. Chúa là đấng chủ tể duy nhất, không có ai khác cả. Thần linh cũng chỉ là các thiên sứ của Chúa để phục vụ Ngài. Còn tất cả mọi người đều do Chúa sáng tạo ra, không ai tự phát sinh, và mọi người sau khi sống đã nằm xuống trong lòng đất cả. Nhưng Chúa là đấng vô hình, vô cùng, đời đời tồn tại, có quyền sáng tạo hay tiêu diệt hoặc trừng phạt. Ai tin nhận Chúa thì hưởng ân sủng và đức nhân từ của Ngài. Ai phủ nhận, phản chống Chúa thì chờ đợi một ngày bị Chúa trừng phạt. Sáng Thế Ký chương 9 câu 12 đến 15 ghi rằng: Đức Chúa Trời lại phán rằng: này là dấu chỉ về sự giao ước mà ta đã lập cùng ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt cầu vồng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất, và phàm cầu vồng mọc lên trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại giao ước của ta đã lập với các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Đức Chúa Trời đã long trọng tuyên bố như thế, và cầu vồng mà ngày nay chúng ta thấy trong cơn mưa là dấu chỉ về giao ước này, là Chúa sẽ không bao giờ tuyệt diệt toàn trái đất bằng nước lụt nữa. Chúa là đấng luôn luôn giữ lời hứa. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.